ngay dưới con mắt của mình cũng có thể xót thương để mà cứu độ. Và dĩ nhiên Đức Phật không phải chỉ nói những cái lý thuyết mà khó hành và khó theo trên cái nghĩa của từ bi thì sao, mà Đức Phật còn nói rõ cái duyên cớ gì mình phải khởi từ bi tâm, và khởi từ tâm, khởi bi tâm, và duyên cớ gì mà mình cần phải có trí tuệ. Cái duyên cớ cần có trí tuệ thì đối với ai cũng dễ, nhưng mà duyên cớ mà để khởi từ bi thì đối với ai cũng khó. Cho nên thiên hạ có thể thấy rằng là trí tuệ là một thứ mong cầu đúng nghĩa được, nhưng mà từ bi thì thiên hạ hay tránh né, không dám phát tâm. Nhưng mà không biết rằng là chính cái từ bi, cái tinh thần mà cứu hộ chúng sinh, tại vì riêng một mình như nãy tôi nói, riêng một mình được an ở trong thế giới này, cái an nó mới trở thành. Hồi nãy tôi mới nói đến người, bây giờ tôi nói đến cảnh giới. Chẳng hạn mình và mọi người an rồi, nhưng mà trong một cảnh giới đầy khổ bức. Ở đây nếu người nào còn có một cái trí nhớ, nhớ lại những cái ngày tháng mình phải trải qua những cơn sóng gió ở ngoài biển khơi, nó ví dụ như vậy, thì lúc bây giờ dù trên con tàu đó, nói giả sử nếu mọi người trên nó đồng tâm hiệp lực với nhau để mà tay chèo tay lái chống lại mới lại tử thần đấy, mà mọi người với một cái tâm hòa hợp như vậy vẫn chưa đủ để an lạc, tại vì hoàn cảnh nó khắt khe, nó bức ngặt, và con người phải cần tới mình với cái thế giới này, với toàn thể những người xung quanh của mình, cả ba cái đó nó đều phải hoàn mãn, tức là cảnh giới tốt đẹp, con người tốt đẹp, mình tốt đẹp, thì mọi sự tốt đẹp. Cho nên mình phải hiểu là chính cái tinh thần từ bi, nó cái tinh thần mà muốn làm cho mọi người từ bi hóa mọi người, tức làm cho mọi người đều phát tâm như vậy. Mà mọi khi mà mọi người phát tâm, ai nấy đều phát tâm như vậy, thì cái cảnh giới nó sẽ thanh bình, nó sẽ trật tự, nó sẽ tốt đẹp. Tại vì ai cũng ý thức thì tự nhiên cái cảnh giới đó, lấy cái ý thức của hết thảy chúng sinh, cái cảnh giới đó nó vô cùng hiển bày một cách ý thức, cho nên nó có sắp đặt vô cùng, nó có ngăn nắp vô cùng, nó có trật tự vô cùng, nó đâu ra đấy vô cùng. Vì vậy cái cảnh giới đó nó sẽ tốt đẹp, thì mọi người cũng sẽ, mình với mọi người bây giờ mới được hân thường. Cho nên mình nghĩ rằng là nếu mà bây giờ mình ở trong cảnh giới tốt đẹp rồi, người xung quanh của mình xấu thì mình cũng nguyên, người xung quanh mình họ cứ sinh chuyện hoài thì mình cũng không có được yên. Cho nên chính vì vậy mà làm sao cho hết thảy chúng sinh đều phát sinh từ bi. Như vậy thực sự mà nói, khi mình đến với lại một cái tổ chức như vậy, đến với Phật pháp, đến tổ chức như vậy, mình phải lên cái lý tưởng. Cái lý tưởng đó là nó từ nhỏ đến to, lý tưởng đó là lý tưởng ít nhất nhỏ bé, là làm thế nào cho một cái tập thể như vậy, nó đương nhiên đã thể là gia đình, nghĩa là sống với nhau cho một tường của anh em ruột thịt trong một nhà. Anh em ruột thịt thì có thể xả, bạn bè thì không xả, bạn bè thì thù lì chơi luôn, nhưng anh em ruột thịt thì có giận cũng chỉ một hai người rồi nó hết. Cho nên mình phải đối với nhau như một cái gia đình, tức là có giận rồi thì cũng chỉ một hai ngày nó cũng phải nguôi, mà không có chuyện nghỉ chơi luôn vĩnh viễn. Đã. Cho nên gia đình, nhưng mà gia đình cũng có giận dỗi nhau, nhưng mà nếu Phật tử mà lấy lục hòa làm căn bản thì không giận dỗi. Cho nên một gia đình mà thêm chữ Phật tử vào nữa thì không phải chỉ tình thân của ruột thịt, mà còn tình thân của lý tưởng, của tinh thần. Và khi mà cả tinh thần lẫn thể xác nó đều hòa hợp, thì cái gia đình đó muôn người như một, một như muôn người, nó kết hợp với nhau một cách như thế. Thì mình lo cho mình là lo cho tất cả, lo cho tất cả là chính lo cho mình. Một người lo cho tất cả lo cho một người, mình lợi lạc lắm. Có một người Phật tử hỏi tôi rằng là, thưa thầy, một người Phật tử đến Hoa Kỳ hỏi tôi, thưa thầy, Thượng Đế lo cho con người hơn là Đức Phật, có phải vậy không? Tôi hỏi tại sao. Vì đã bảo rằng là, thưa thầy, Thượng Đế thì nói rằng là sẽ người nào mà biết nghe theo những cái lời dạy làm lành lánh dữ rồi của Thượng Đế, Thượng Đế sẽ đem hết về trên thiên đường mà che chở. Thượng Đế đến đây là để cứu rỗi cho mình. Đức Phật thì đủ điều kiện nhiều quá, Đức Phật, Thượng Đế là vô điều kiện, chỉ cần mình cứ tuân thủ, Đức Phật thì đòi là mình phải làm cái này làm cái kia, Đức Phật đòi mình phải phát tâm, đòi mình phải tu hành thì mình mới được. Cho nên Đức Phật làm khó dễ chúng sinh. Nó nói có sự thật như vậy không? Nó bảo nó Phật đâu có khó dễ. Đấy, đúng là người vừa hứa thì sẽ bảo vệ cho mình. Đức Phật đến với người không một lời hứa bảo vệ, mà trái lại Đức Phật còn làm khó mình là bắt mình phải phát tâm bảo vệ hết thời. Đức Phật khó quá, không tốt. Thượng Đế sao mà dễ thương tốt. Nhưng mình nghĩ kỹ lại, ngồi lắng lòng tính tọa lại thiền định mà quan sát tư duy, sử dụng thiền đi, tư duy đi, quan sát đi, thì sẽ thấy là Đức Phật mới lo nhiều hơn. Nếu khi mà Đức Phật bảo rằng là nói với tất cả mọi người là tất cả hãy phát tâm vì mọi người, thì Đức Phật đã gửi gắm mình cho toàn thể mọi người, và Đức Phật gửi gắm mọi người cho mình. Và nếu khi mà tất cả lo cho mình thì mình còn cái gì mà bất ổn được? Nếu kẻ nào cũng lo cho mình lợi quá, một mình lo cho mình khó lắm, nhưng người lo cho mình thì mình yên tâm. Vì mình phát tâm lo cho mọi người mà mọi người được phát tâm lo ngược lại cho mình, thì phát tâm như vậy với một tập thể như vậy thì thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại là đúng. Thống lý một đại chúng như vậy là không có ngại gì hết, không có chướng ngại gì hết, mà thống lý một đám mà toàn kiểu lại không mê ngại, mê nặng mê nhiệt á. Còn thống lý cho toàn thể những người mà họ cũng thống lý như vậy hết á, thì mình nhẹ quá trời, mình đâu có bận tâm gì. Nói như vậy thì ai cũng lợi. Con tự hỏi bây giờ chỉ duy có Thượng Đế bảo vệ, nhưng Thượng Đế bảo vệ hết mình như vậy, mình sống với nhau, mình thấy cha mẹ bảo vệ con cái đều chứ, nhưng mà con cái còn ganh ghét, còn phiền não. Dưới sự bảo vệ và yêu thương của cha mẹ, con cái vẫn tranh chấp và phiền não. Dưới một ngôi chùa cũng vậy, Phật tử dưới sự chỉ bày của một thầy Phật tử cũng tranh chấp, cũng ganh ghét, cũng phiền não. Cho nên mình ở trong cái tập thể, mình suy ra mình thấy rằng là mình ở trong tập thể như vậy, 275 người, nó ví dụ vậy, 200 người thương mình rồi, thôi nói như vậy đi, 270 người thương mình, có 5 tên nó tìm cách nó phá mình cũng đủ bỏ tập thể này mà ra đi vĩnh viễn. Chứ đừng có nói rằng là bảo là chỉ có 5 người bảo vệ mình, còn 270 người nó không ưa mình còn đi lẻ nữa, đi tức khắc, mà đi mà không bao giờ muốn nghĩ đến, đi mà đi cả trong tư tưởng luôn. Là tư tưởng không bao giờ muốn nghĩ đến, muốn quên nó như quên một thói xấu trong đời vậy. Như vậy thì người thấy Đức Phật xuất hiện ở giàu có. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới kêu gọi mình phát cái tâm của trường giả. Mình có học cái tính của cùng từ phát tâm trường giả là hãy phát tâm vì mọi người. Con của trường giả phải học thói của trường giả. Con trường giả đừng học thói đứng đầu đường xó chợ xin xỏ. Cho nên Đức Phật dạy cho mình cái pháp tâm của một bậc phú quý là pháp tâm vì mọi người. Như vậy thực sự là Đức Phật đã gửi gắm mình cho toàn thể chúng sinh và gửi gắm toàn thể chúng sinh cho chính mình, và khiến cho mình hữu dụng, khiến cho mình bỏ cái kiếp cùng từ trở thành cái kiếp trường già như trong kinh Pháp Hoa hay ví dụ. Như vậy thì đại để rằng là cái tinh thần chính bây giờ mình muốn học Phật, mình muốn sinh hoạt theo lối Phật, nó thì căn bản tức khắc mình phải phát tâm mà mình biết vì cái lý tưởng phụng sự cho chúng sinh, cho mọi người mà tôi biết cần đến trí tuệ và từ bi. Do vì cái lý tưởng nó ràng buộc mà tôi không thể nào rời được Phật pháp, tại vì chỉ ở nơi Phật pháp hay cái nhu cầu đó mới thỏa mãn được cho tôi, tức là trí tuệ và từ bi. Đó là cái tâm từ bi và trí tuệ đó mình phải khai thác từ nơi mình. Và Đức Phật bảo là cái may mắn của chúng ta không phải là chúng ta được biết đến Thượng Đế để được cứu rỗi, hay được biết đến Đức Phật để được vãng sinh, mà cái may mắn trong đời của mình là mình biết được Đức Phật, là mình biết được chính mình cũng là Phật, tức là chính mình cũng có trí tuệ và từ bi hết như vậy. Đó là điều may mắn nhất mà mình đã được Đức Phật nhắc cho biết khi Ngài thị hiện ở nơi đời. Và đừng bao giờ suy sụp cho đến độ là biết được cái kho tàng đó rồi mà không sử dụng được, không mở được. Đó là một cái điều đại bất hạnh cho mình. Đó là cái điều mà phải nói là phu duyên với Đức Phật và giáo pháp của Ngài đến tận cùng này. Vậy thì mình với Đức Phật là bảo như vậy thì mình sẽ cố gắng lý tưởng, cố gắng phát sinh cái lý tưởng phục vụ, lý tưởng phục vụ cho nhân quần chính là phục vụ cho mình, mà chỉ có một cách phục vụ cho mình là phục vụ cho chúng sinh. Cho nên phải phục vụ cho chúng sinh thì đó là phục vụ cho chính mình. Điều này tôi sẽ giải thích tiếp trong cái kỳ sau. Và tất cả chúng ta đây đó, mình là những người mà một tập thể Phật tử có lý tưởng đó, mình sinh hoạt không phải là để tìm vui trong chốc lát, mà mình sinh hoạt đây là để trau dồi những cái nhân duyên, những nhân duyên may mắn cho mình và cho người, là những nhân duyên để trau dồi cái trí tuệ, cái từ bi, hay là trau dồi hay nhắc nhở nhau những cái lý tưởng, cái lý tưởng rất là chính đáng, chính xác như trên, mà mình có thời gian mình sẽ suy nghĩ lại xem có đúng cái lý tưởng đó là lý tưởng cho mình và cho mọi người hay không. Mà nếu đúng thì còn trau dồi hơn nữa, nếu đúng thì phải thực hiện ngay, chần chờ chứ nó mất thời gian. Thì như vậy thì mình hãy thực hiện và mình hãy cố gắng trau dồi những cái lý tưởng nói trên. Và lý tưởng là hãy phục vụ cho mọi người trước mắt và phục vụ cho chúng sinh sau đó. Và trước mắt mình là hết thảy những người đây, mình cố gắng phục vụ cho tinh thần tu học hay cho trong tinh thần sinh hoạt, mình thường phát tâm về những việc gì mọi người ngại, mình hãy phát tâm về những việc gì mà mọi người chơi. Đó là tinh thần của một cái người cao thượng. Và do chính mình làm những việc đó, mình sẽ thấy mình có giá trị hơn lên. Mình sẽ thấy mọi người xung quanh nhìn mình với con mắt nhấc lên hay cúi xuống, mình thấy vui lập tức, mình thấy vui lập tức. Cho nên hãy cố gắng mà hôn đúc hay là duy trì cái lý tưởng, một cái lý tưởng đó thì sau tôi sẽ giới thiệu nữa. Để cho mình lấy đó là nền tảng sinh hoạt học Phật tu pháp trong tương lai của mình. Nếu mình nghe khi mình lớn lên mình không còn sinh hoạt theo một cái lối tập thể như vậy và sinh hoạt trở về với cái vị trí của một người Phật tử tại gia lớn tuổi sau này, mình cũng vẫn nên về lý tưởng, về niềm tin, về trí tuệ, về từ bi, và mình sẽ trở thành một người Phật tử mà lại những cái lớp trẻ sau này họ nhìn vào mình với một con mắt kính trọng bước lên và coi người đó là một cái lương phẩm để mà tuân theo, để mà noi theo, và cái cuộc sống của mình thật là bổ ích và giá trị, không uổng một cái công hiện hữu ở nơi đời này mà phải chịu đủ thứ bệnh tật phiền muộn xong rồi chết, vô nghĩa quá. Nếu có lý tưởng thì cái đời sống này vô nghĩa quá, và những đời sống khác cũng vô nghĩa hết. Giờ này là hết giờ không? 10:30 thôi, 10:30 hơn này. Mình là 9:00 đến 10:30. Dạ. Ủa mình học 9:30 hả? 11:30, 11:00 mới hết á hả? Vậy thì mình lại tiếp tục. Vậy thì tiếp tục cái chuyện lý tưởng này, thì cái lý tưởng mà tôi nói là tại sao mà là trên đời này Đức Phật có lý vô cùng, cái Đức Phật đến bảo rằng là hãy phục vụ cho chúng sinh, tức là phát tâm từ bi. Chính cái từ bi phát sinh một cái trí tuệ. Và khi mà tất cả mọi người mà nghe cái chuyện mà mình phải phục vụ cho mọi người, mà mình thì thường xuyên là mình thích cái tinh thần này này, được mọi người phục vụ. Mà cái tinh thần nó suy xẻo lắm, cái tinh thần được mọi người phục vụ là tinh thần của anh mày được nhiều người cho, nhiều người nuôi. Mà tinh thần của chủ hãng, chủ xưởng, của chủ nhân ông là tinh thần phải lo cho các công nhân viên chức. Tinh thần nó khi nào cũng phải lo hết. Tinh thần của lãnh đạo là tinh thần lo cho mọi người, chứ không phải được phục vụ. Có những người mà nằm chờ trực phục vụ. Bây giờ mà nếu Đức Phật mà xuống đây mà bảo mà tiên đoán cho tôi biết rằng là trong tương lai tôi cứ nằm khỉnh đó là được hết thảy mọi người phục vụ, là tôi phải lạy Phật sám hối và xin với Đức Phật là Phật làm ơn cứu giùm con, làm sao để cho con được cái phép và phục vụ cho thiên hạ. Tại vì nếu mà tôi mà mai mốt nằm khỉnh thiên hạ phục vụ là chết rồi, tức là tôi sẽ nằm ở xe lăn ở đầu đường mà xin ông đi qua bà đi lại thương xót cho kẻ bại sụi tê liệt này không có làm được chuyện gì hết, cứu giúp cho dùng miếng cơm manh áo thì còn gì nó thảm cho bằng. Và nếu mà tôi mà được quyền phục vụ cho thiên hạ làm bảo đảm, tôi cũng có một cái giá trị nào đó trong đời sống. Nếu tôi phục vụ được càng nhiều thì tôi càng có giá trị. Và Đức Phật đến với mình, Đức Phật bảo là không có một cái cách gì làm cho mình bằng là làm cho chúng sinh. Đó là căn bản của sự từ bi. Và hãy làm cho chúng sinh là chính làm cho mình, tin không? Có rất nhiều người không tin. Vô lý, làm cho chúng sinh thì làm sao làm cho mình được? Làm cho mình là phải làm đích cho mình và chúng sinh nó làm cho mình thì mình mới là được. Nhưng không, làm cho chúng sinh là được, mà để cho chúng sinh làm cho mình là cái được, đó là một cái được mất. Còn cái mình làm cho chúng sinh là một cái mất mà mất được. Tại sao? Con người ta có hai phần, tinh thần và thể xác. Mình muốn lo cho cả hai phần ấy trên, mình phải lo cả hai. Phải lo thể xác mà không lo tinh thần không được đâu. Thể xác này khi mạnh khỏe mà tinh thần nó trống vắng và yếu đuối thì thể xác này cũng bất an. Có nhiều khi tinh thần nó yếu đuối quá, nó bảo cái thể xác này treo cổ hay uống thuốc. Có chứ, mặc dù thể xác này mạnh khỏe. Thành ra cái tinh thần phải lo. Và rõ ràng bao nhiêu vấn đề phiền muộn của mình, trong 10 vấn đề chỉ có một nằm ở thể xác, 9 nằm ở tinh thần. Cái người nào người ta chê mình, người ta mắng mình ấy, mình đâu có xuống kilo nào đâu, không xuống 10 gram, không xuống 1 gram. Nhưng mà nó nhức nhối, khó chịu vô cùng. Người ta đâu có thọc vào tim, vào gan mình đâu. Mà sau tim đập, mà sau bao tử bóp, mà sau máu dồn. Mà kể cái nó không đụng tới mình, kể cái nó có cái công phu mà không cần phải điểm huyệt, không cần phải đánh giáng long thập bát trưởng hay trưởng gì cũng cần. Mà nó chỉ có nhức nhối trưởng thôi mà mình nao núng. Mà mình mệt mỏi. Mình thấy rõ ràng như vậy, chứ cái tinh thần nó quan trọng của bờ, chứ mình phải lo cả tinh thần lẫn thể xác. Mà thể xác thì kẻ nào cũng có khả năng lo, nhưng tinh thần không ai có khả năng lo nổi. Chỉ có người có trí tuệ thôi, còn thể xác thì lo được. Thể xác thì ở đây đa số lo được hết ạ. Nhưng phải lo bằng cách nào vậy? Suy nghĩ. Mình sẽ ngồi thiền định lại và tư duy suy nghĩ xem mình lo cho cái thân mình bằng cách nào, mình phục vụ cho nó bằng cách nào. Đáng lẽ tôi không nói, đáng lẽ tôi phải đặt câu hỏi đâu, rồi tôi bắt mọi người phải trả lời, phải suy nghĩ và trả lời. Đáng lẽ là hôm nay chỉ đặt câu hỏi thôi, rồi hôm sau là đáp, mà không phải tôi đáp đâu, mọi người đáp. Mình phải vận dụng cái sự suy nghĩ và trí tuệ của mình ra để mình suy nghĩ, thì mình mới có thể phát sinh được cái nhìn thấy sự thật, mới phát sinh được cái thấy được sai trái. Tất cả chúng ta đây lo cho cái thân người này bằng một cái cách gì vậy? Cách đi kiếm một cái công ăn việc làm, đúng không? Đó. Học cũng chỉ để trong tương lai kiếm được công ăn việc làm cho vững chắc. Mà kiếm công ăn việc làm đó là làm cho mình á. Có công ăn việc làm nào mà chỉ làm cho mình không? Bây giờ trong này có người đi làm nghề hớt tóc, cái bộ cả ngày người hứa cho mình chắc, xong mình ăn tiền. Thì mình cũng đè đầu đè cổ chúng sinh ra, mình hớt mình cạo, rồi mình mới ăn tiền. Tức là mình làm cho chúng sinh không à. Mà chúng sinh nó có thỏa mãn đó, thì mình mới cái thân này của mình mới lo được. Mình mà hớt hỏng đầu đó là mình chết đó, cái thân này của mình chưa ngừng tiêu điều. Rồi ví dụ bây giờ có người đi ra đi dạy học, rồi mình dạy người ta, mình dạy người ta, mới mình dạy xong người ta hài lòng thỏa mãn thì cái thân này được lo. Rồi mình đi ra mình làm cái nghề ví dụ lái xe điện đi, hay là pilot lái máy bay đi, bộ mình chở mình á, mình chở người ta, mà mình cứ làm hỏng máy bay để nhảy dù có lần thôi là kể như là cái thân này của mình nó tiêu điều á. Cho nên thế mình phụng sự chúng sinh á, phụng sự mấy cái thân chúng sinh á mà tốt đẹp đó, thì cái thân này được nhờ. Và thân này chỉ có một cách giải quyết là thân này phải đi phục vụ những cái thân khác thì thân này được giải quyết. Còn thân này mà bảo là không, tôi chỉ lo cho tôi thôi, người ta bảo giới thiệu cho anh đi làm nghề hớt tóc, mình bảo hớt mà hớt cho thiên hạ, mà không, tôi mà phải đi hớt chứ mấy kẻ kia không được đâu. Người ta bảo giới thiệu cho anh đi làm restaurant, mình bảo tôi phải bưng cơm cho thiên hạ ăn á hả, ra ra. Hay tôi phải nấu bếp thiên hạ ăn á hả, ra đi. Rồi người ta bảo thôi vậy thì anh làm nghề tài xế. Ủa, tôi phải chờ thiên hạ đi hả, ra á. Mà nếu mình chỉ muốn phục vụ cho mình thôi thì chung cục cái thân này của mình chết trước nhất. Cho nên thân này phải đem đi phục vụ mọi thân, thì thân này nó mới yên. Và thân này chỉ có một cách giải quyết nói trên, là thân này phải đi phục vụ nhiều thân khác. Như vậy Đức Phật nói đâu có sai. Đức Phật nói nó sai. Và cái tâm này được yên rồi, nhưng cái tâm chưa yên. Tại sao? Tại cái tâm chưa, cái tâm này chưa có đang đi phục vụ những cái tâm khác. Tâm này khi phục vụ chúng sinh, tâm này vẫn nghĩ cho mình thôi. Cho nên bất đắc dĩ là không còn một cách nào khác hơn là phải phục vụ cho chúng sinh để mà yên thân mình. Cho nên mới làm chính với cái tâm ích kỷ như vậy. Nếu cái tâm ích kỷ thì cái thân nó chết. Nếu cái tâm ích kỷ thì cái tâm nó phiền, tức là cái lối chết của tâm. Cho nên nếu bây giờ mình lại đem cái tâm hồn nó của mình đi, mình nghĩ một tính cách diệt khổ ban vui cho thiên hạ, làm sao cho thiên hạ được vui, làm sao cho thiên hạ hết khổ, chính cái đó là cái có thể giải quyết cho mình vui. Tại sao vậy? Mình đến với một tập thể, kẻ nào đến với một tập thể bằng lý tưởng thì cái kẻ đó nó an vui, mà kẻ nào đến với một cái tập thể với zero lý tưởng thì lợi dụng, kẻ đó trước sau không bền ở trong cái tập thể nói trên. Tại vì khi mình đến mà mình chỉ nghĩ vậy nè, thì dù mình hỏi nhiều huynh trưởng khác nói mình là đi sinh hoạt gia đình Phật tử, đi chùa học Phật tụng kinh, mình bảo có cái gì lợi, vui không? Mình nói vui. Mình bảo là có được cho ăn không? Cho ăn. Mà có cho chơi không? Chơi chơi. Đó. Có cho ngủ không? Cho ngủ. Đó. Nhưng khi mình đến mà khi nói dóc bắt làm cái mồ, bắt tôi dọn rác dọn rến, bắt làm cái này bắt làm cái kia này kia, dẹp đi, tôi ở nhà tôi má tôi phải hầu tôi thấy mồ, mà tôi đến đây tôi hầu mấy người á còn lâu á, thà tôi về cho má tôi hầu tôi sớm hơn. Thì những kẻ đó dĩ nhiên mình sẽ rút lui. Đó. Nhưng mà nếu mình đến với một cái lý tưởng, cái lý tưởng đó là phục vụ cho mọi người, để cho mọi người được vui vẻ, thì người hầu thiên hạ không hầu mình mà mình lấy làm vui. Một người đi lễ chùa mà người đó có trách nhiệm là phục vụ cho chùa, cho chúng sinh, cho cái lễ Vu Lan hay lễ Phật Đản, ví dụ người đó làm tiếp tân, người đó làm trai soạn, người đó làm hành đường, thì mình đến chùa không ai dọn bàn cho mình ăn, mà trái lại mình phải dọn cho người khác ăn nữa, mà lòng mình vẫn vui. Còn cái người mà đòi hỏi ích kỷ thì đến cái để ý và trời ơi, dọn tôi thấy nó dọn kia bên, nó dọn riêng cái dĩa xào thì to, tôi bàn tôi dọn cái dĩa xào nhỏ, tôi ghét tôi bỏ tôi đi, tôi đâu có thèm ăn đâu, làm như tôi cần đó. Thì những cái tay đến như vậy mà hờ một chút xíu thì phiền não. Nhưng mà những cái người mà đến với lý tưởng phục vụ á thì không phiền não mà trở thành vui. Tại sao? Cái nghịch cảnh á là cái khổ của mình, tức là cái mà mình không muốn mà nó lại xảy đến với mình, gọi là nghịch cảnh. Cái đó là một cái khổ lớn ở trong đời. Mà thử hỏi xem, cái người mà cái gì cũng tôi á, thì nghịch cảnh nhiều lắm. Mà cái người mà không có tôi mà nghĩ cho chúng sinh á thì thuận cảnh nhiều lắm, mà nghịch cảnh giảm đi. Cho nên nếu mà mình muốn cho cái xui xẻo đó, cái nghịch cảnh của mình giảm bớt mà không phát tâm, thì không cách gì làm cho nghịch cảnh giảm bớt. Nếu bây giờ mình phát tâm vì mọi người thì mình không có những nghịch cảnh nữa, mình vượt qua hết. Nếu mình phát tâm vì mọi người thì mệt mình cũng chịu, mình không thấy nên lấy đó là nghịch cảnh, thì tự nhiên nghịch đó biến thành thuận. Cho nên mình phải làm việc mà lòng vẫn vui, vẫn thích. Cho cái phát tâm nó mới giúp cho mình có sức mạnh như vậy, và nó giúp cho mình biến thuận, biến nghịch thành thuận. Cho nên phát tâm là một điều không thể thiếu sót được cho những ai hiểu biết muốn lợi cho mình và lợi cho người. Thì phát tâm là nền tảng. Phát tâm đó là phát tâm lý tưởng ở nơi sự từ bi và trí tuệ, nghĩa là giúp đỡ mọi người, nghĩa là trau dồi cái khả năng phục vụ cho con người. Thì cái đó là một cái sự lợi lạc cho mình lắm, không phải một sự hy sinh, không phải một cái đạo đức sung, và đó là một cái thực tế duy nhất để đạt được cái sự lợi lạc cho người và cho người. Cho nên nếu bây giờ cái tâm hồn của mình chỉ nghĩ phục vụ cho mọi người á, thì cái tâm hồn của mình sẽ ít nghịch cảnh, ít phiền não. Giống như trong một cái gia đình tôi thường ví dụ, bà mẹ ít phiền não hơn mấy đứa con. Tại vì cái người mẹ nghĩ cho cả bầy con, cho nên mấy đứa con có bất hiếu, mấy đứa con có vô phép, mấy đứa con có không nghe lời người mẹ chịu đựng được hết. Nhưng mà mấy đứa con mà người mẹ làm cái gì nó không vừa lòng thì nó chịu không được. Đó. Thì nó phát tác. Nhưng mà người mẹ thì chịu đựng. Mà cái chịu đựng đó dễ dàng lắm. Cho nên phải nói rằng là nó tạo cho mình cái sức mạnh, mà nó tạo cho mình sở dĩ chịu đựng được là bởi vì mình không cảm thấy đó là một cái nghịch cảnh gì ghê gớm. Còn một cái người ích kỷ á, thì nghịch cảnh dễ lắm, dễ làm cho mình chạm lắm. Cái người chỉ nghĩ cho tôi, cái người mà khởi mào cái chuyện gì cũng tôi trước đã, thì cái người đó nghịch cảnh trước nhất, và rất dễ nghịch, rất dễ gặp nghịch cảnh. Mà nghịch cảnh là xui xẻo, mà thuận cảnh là may mắn. Như vậy, để cho mình bớt xui xẻo, để cho mình tăng trưởng may mắn, thì phải phát tâm tôn thờ cái lý tưởng. Mà mình vẫn hằng phát tâm qua cái bài ca mình ca là lý tưởng, chúng con vẫn tôn thờ lý tưởng đó, nằm ở chỗ đó, nằm ở chỗ phục vụ. Mà muốn phục vụ thì cần phải có hai việc: trí tuệ và từ bi. Và phục vụ đó phải phục vụ đó cho mình đấy, cũng như mình đi làm ngoài đường, mình đâu phục vụ cho thiên hạ đâu, phục vụ cho mình đấy. Nhưng mà chỉ có một lối phục vụ cho mình thôi, là hãy phục vụ cho chúng sinh bằng cả thân tâm, bằng cả ba nghiệp. Đó là một cái phục vụ cho cả ba nghiệp của mình một cách tốt đẹp nhất. Và nhất là cái tuổi trẻ này của mình, đừng có bỏ mất, rất là uổng. Tại vì tuổi trẻ là cái tuổi mà đầu óc mình sung mãn nhất, trí tuệ và từ bi dễ dàng sử dụng nhất. Đợi già rồi mới từ bi thì còn cứu ai được, giúp ai được. Đợi già rồi mới có trí tuệ thì trễ rồi, mà già rồi là khó có trí tuệ. Nếu trẻ không có trí tuệ, bỏ lỡ tuổi trẻ tới già rồi là vô phương. Hiếm lắm, phải nói thẳng như vậy. Cho nên Đức Phật, từ ví dụ Đức Phật và tuổi trẻ, nó có vị xuất gia, tục niệm và thiền định, có ba vị đó. Tuổi trẻ có ba vị, tức là thiền định, tục niệm và xuất gia. Mà khi già rồi đó thì giống như là cái mía nó có vị ngọt, mà khi qua một cái máy ép, cái nước mía nó ra hết thì cái mía nó chỉ còn lại xác khô. Cũng vậy, cái tuổi trẻ khi nó qua cái máy ép của thời gian, nó chỉ còn lại một cái xác già nua, và ba cái vị kia nó chảy ra thành nước rồi, nó tan rồi. Tức là ba cái vị xuất gia, thiền định và tụng niệm. Cho nên Đức Phật thường ví dụ như vậy. Như vậy tuổi trẻ là một cái tuổi mà rằng là quyết định, tuổi trẻ là một hiện tại quyết định cho một tương lai sau này. Cho nên tuổi trẻ mới đông đảo như vậy, mà mình đúng nghĩa rằng là đúng danh xưng của một thành viên của một tập thể gia đình Phật tử. Đương nhiên một cái thành viên đó phải có một cái lý tưởng vững mạnh hơn một người bình thường ngoài đời. Mà nếu mình xét ra, khi mình cởi bỏ một chiếc áo lam này, mình hệt như một người bình thường, thì mình phải khởi một tâm tàn quý, tức là hổ thẹn, phải nói thẳng như vậy, xấu hổ. Nhưng nếu mà khi mình cởi chiếc áo lam này ra, mình mặc một cái chiếc áo gì khác, mình đi ngoài đường đi chăng nữa, mà bất cứ cái lúc nào, cái lý tưởng và cái sự phục vụ đó của mình vẫn cưu mang, vẫn ấp ủ, mà coi như thế mình mới xứng đáng gọi là một Phật tử, và xứng đáng gọi là một thành viên của một tập thể Phật tử, kêu là gia đình Phật tử. Còn nếu không thì thật là uổng phí công phu, uổng phí thời giờ, trường sinh hoạt hay là làm cái gì. Nên cái sinh hoạt của mình là mình phải nghĩ ngay là cái sinh hoạt này, trước nhất đó, là mình có thể giúp đỡ nhau củng cố cái lý tưởng tối thắng nói trên, và sách tấm cho nhau, và tạo thành một cái sức mạnh để dẫn dắt, để lôi cuốn, để hấp dẫn những cái tuổi trẻ sau này trên cái con đường phục vụ cho chúng sinh, cho thế gian này. Có như vậy thì Phật pháp mới được hiển bày, có như vậy cái trí tuệ và cái từ bi nó mới hữu hiệu trong công cuộc đem hạnh phúc đến cho muôn loài, trong đó có mình. Thì như vậy thì mình phải ý thức như vậy, và luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn tu mang cái lý tưởng, cái hoài bão đó, nghĩa là phải lấy từ bi và trí tuệ là sự nghiệp. Và cái từ bi và trí tuệ không phải chỉ là sự nghiệp cho người xuất gia, mà là sự nghiệp cho hết thể nhân loại, với những ai muốn an lạc và muốn giúp cho thiên hạ được an lạc. Và nhất là tư tưởng của Đại Thừa và tư tưởng của Bồ Tát, tư tưởng đó là tư tưởng luôn luôn phát tâm vì mọi người, tư tưởng chính xác trong thiện pháp, tức là hành thiện chân chính, tức là phát tâm cho hết thảy chúng sinh, phục vụ cho hết thảy chúng sinh, tức là phục vụ cho mình. Và mình chỉ có một con đường nói trên. Cho nên Đức Phật đã chỉ cho mình con đường duy nhất để đưa đến chốn an lạc. Cái tự bảo vệ của mình, không một nhân vật nào trên đời này bảo vệ cho mình hữu hiệu cho bằng. Chính mình bảo vệ mình bằng cái trí tuệ và từ bi của mình. Bằng cái trí tuệ và từ bi của mình, đi đâu, ở đâu, ở không gian nào, đi thời điểm nào, mình cũng là người hữu dụng, mình cũng là người ở ngôi cao. Nghĩa là thiên hạ phải ngước lên để nhìn. Rồi luôn luôn mình là người thiên hạ trông cậy. Chính cái trí tuệ và từ bi đó bảo vệ cho mình. Chính cái trí tuệ và từ bi đó của mình biến nghịch cảnh thành thuận cảnh đó. Biến hết những cái nỗi khốn khổ ở thế gian này có thể trở thành cái niềm an lạc cho mình và cho người. Nếu mình khai triển đó, phát huy không ngừng cái tinh thần nói trên, cái lý tưởng nói trên, phục vụ nói trên, mình có thể phục vụ trong một cái tập thể này của mình phục vụ tất cả. Tức là trên thì mình hành xử theo những cái lời chỉ bảo của bậc đàn anh, dưới thì mình có thể dắt dẫn các đàn hậu lai mà mình hòa hợp đúng nghĩa với lại tất cả mọi người. Mình đùm bọc, mình có thể khuyên giải tất cả mọi người. Người nào có tâm trạng gì mình có thể khuyên giải, người nào có cái nỗi vật chất gì thiếu thốn mình có thể giúp đỡ. Thì bây giờ mình quan sát, mình thấy mình sẽ khác hẳn ngay. Mình khác hẳn là ở cái chỗ thiên hạ đối với mình hay nhìn mình. Và cứ mỗi lần mà mình làm những cái việc như vậy thì mình sẽ thấy nó có một cái niềm vui, mà một cái niềm vui thật là chính đáng. Cái niềm vui đó không có ngao ngán. Những cái niềm vui nào vui ở thế gian, cái vui nào giải trí nào một lát nó cũng ngán, cũng chán. Nhưng cái vui này, cái hương vị của nó khác hẳn. Nếu mà những ai có từng nếm cái hương vị nói trên rồi thì sẽ thấy như vậy. Cái hương vị này không có chán chường, không có mệt mỏi, mà cái hương vị này nó rất là thanh an, nó rất giải thoát, nó rất là nhẹ nhàng. Mà cái hương vị đó ai cũng có thể nếm. Thế thì lý lẽ như vậy thì mình phải hiểu là trong một cái sự sinh hoạt, trong một cái tập thể nào lớn mạnh hay không lớn mạnh là cũng nhờ cái lý tưởng phục vụ cho nhân quần. Và tập thể này có đáng ca ngợi hay không đáng ca ngợi là cũng ở chỗ có hay không có lý tưởng. Còn nếu mà mình chỉ tập thể hóa để rồi mình tự khen tặng mình và tự cấm cản bất cứ một người nào có thể phê bình thì đó chỉ là một cái tổ chức, nghĩa là không thành thật mà bè phái, phải nói thẳng là như vậy. Nhưng mà nếu cái tổ chức của mình mà nó có đầy đủ những cái lý tưởng thanh cao như vậy, mình không cần tự khen, thiên hạ cũng ngợi khen như thường. Mà mình không cần phải nói nhiều, cái tổ chức của mình cũng là cái tổ chức mà thiên hạ phải ngước lên mới thấy, chứ không phải nhìn xuống mặt trông. Mình nhớ như vậy. Mình cần thực lực hơn rằng là cái giả danh. Mình cần cái thực lực hơn. Một người theo Phật Pháp người đó cần cái thực lực, không cần cái giả danh. Một người theo Phật Pháp phải có một tinh thần vững tới độ dù hết thời thiên hạ này nó có chê tôi đi chăng nữa, nhưng chỉ một mình Đức Phật khen ngợi tôi cũng sẵn sàng làm cái việc đó. Mà nếu tôi làm cái việc nào mà Đức Phật lắc đầu, mà cả thế gian này nó khen, tôi cũng từ chước. Một người theo đạo Phật, theo cái trí tuệ, theo cái từ bi, theo cái chân lý, người đó phải có một cái sức vững như vậy, mạnh như vậy đó. Lý tưởng phải mạnh như vậy, chứ không phải chỉ cần tiếng khen, tiếng chê ở thế gian. Một người đẹp thật, người đó không bận tâm tới lời phê bình của những gã đuôi, mà chỉ bận tâm tới một lời phê bình của một nhà thẩm mỹ. Và một người tu học theo trí tuệ cũng vậy, không cần sự phê bình của chúng sinh, mà cần sự, tức là cái lương tâm, và cần sự phê bình của những người có trí tuệ. Cho nên chính vì thế mà một nhà hiền triết của Trung Hoa nên Tăng Sâm nói, người mà hành đạo đó là người mà gánh nặng mà đi đường xa, Tại sao gọi là gánh nặng? Tại vì cái gì khó làm nhất gọi là gánh nặng, mà chuyện hành đạo khó làm. Bởi vì làm theo lời của thánh á, thì hay ngược lại với phàm phu. Làm thuận theo phàm phu á, thì hay nghịch lại với thánh. Nhưng mà ở đời ít người nào mà dám bỏ phàm phu để theo thánh. Cho nên gọi đó là việc nặng. Đi đường xa là con đường nào mà đi lâu lắm đi đến thì con đường đó là xa. Để hỏi con đường nào xa nhất bằng con đường hành đạo. Tại con đường hành đạo đưa cho đến chết, cái con đường nó xa quá. Người làm đạo không có về hưu, không có nghỉ ngơi. Người làm đạo làm cho đến hơi thở cuối cùng. Cho nên mới có người hỏi thầy Khổng Lăng: quân tử có đường lùi không? Thầy Khổng vào, thầy Khổng nhìn qua khung cửa sổ mà: anh có trông thấy gì không? Người học trò bảo: có, cái bãi tha ma. Khổng bảo là: chốn đó là chốn nơi nghỉ. Nghĩa là cái người làm đạo là làm gì có chuyện nghỉ. Cái người mà họ từ đi không có chuyện nghỉ. Người họ làm chuyện tốt không có chuyện nghỉ. Mình có 80 tuổi rồi, người ta đến ta cầu giúp đỡ, mình cũng thể nói nó là: chế rồi, tôi về hưu 10 năm nay rồi bạn. Những cái chuyện mà tôi hành đạo, tôi về hưu, tức là những vị hòa thượng không có hành đạo nữa. Thành hòa thượng là đến tuổi về hưu hết rồi, chỉ có thượng tọa trở xuống mới hành đạo thôi. Còn hòa thượng mình đừng có đến hỏi pháp học đạo gì hết á. Tại vì hòa thượng là về hưu ráo rồi, không có làm việc nữa. Nhưng mà đâu có, việc nào ở thế gian cũng có về hưu, người làm đạo cũng có về hưu, cũng có nghỉ ngơi. Cho nên thầy Khổng nói: anh thấy gì không? Cái bãi thơ ma đó, nơi đó bậc thánh nhân yên nghỉ. Cho nên đó là cái nặng mà đi đường xa. Cho nên làm nghịch lại với phàm phu làm chuyện khó lắm. Thiên hạ thích cái tiếng giả danh khen ngợi của phàm phu, lấy đó là một niềm tự hào. Nhưng bậc thánh nhân không có phải là chỉ làm ăn xin ăn mày, đi xin đi xỏ tiếng khen của thiên hạ để mà làm danh cho mình. Mà bậc thánh nhân là ban bố cái tinh thần đó đến cho thiên hạ. Cho nên mình hãy là cái người ban khen thay vì cầu xin tiếng khen. Thì đó mới là người là đứng vào cái hàng ngũ của thánh. Mình đây tại nói chữ thánh mình nghe cao cả, nhưng mà đứng trên một cái hàng ngũ của một người tốt và giỏi đấy. Nói cho nó bình dân một tí. Tại mình nghe thánh mình cảm thấy gì mà nó xa vời quá. Thì giờ mình bảo đúng nghĩa là một người tốt, một người giỏi, một người có giá trị, người xứng đáng được ngợi khen. Mà không cần phải ai ngợi khen hết. Mình không phải là tôn thờ lý tưởng để được khen. Cái đó lại là một cái mưu toan rồi. Mà những ai mà làm chuyện lý tưởng để được khen là có tính toán và mưu toan, là đạo đức giả. Mà hãy làm lý tưởng với một cái vô điều kiện, mà tinh thần.